vậy mà mình dùng cái đó để tận dụng để thu cắn, mình dùng cái thấy tình thương cái đề nghịch đó để mình cướp cho thật. Thế nó cứ đến như đến như vậy. Nó hỏi thường là mình nào mình cũng biết mà thân mình bị bất tịnh, nó hôi thứ như vậy, biết rồi, cái sự thật sẽ thua phải vậy. Cho nên phải đưa cái đề nghịch đó ra để mình cướp cho thật. Mình do gì vậy mà tôi đọc như vậy, thấy thích mình. Chứ đừng có cố chấp theo cái thời gian. Thời gian có đặt ra để chúng ta biết như vậy, để mà chúng ta thực hiện, chúng ta không có lười biếng, nhưng mà chúng ta đi đặt theo nó. Lúc cho nên Đức Phật nó thiện xảo, thiện xảo nhập định, thiện xảo an trú trong định, thiện xảo để mà rốt tập những con khác như thế này. Cho nên nó thiện xảo. Nó như vậy thì làm như vậy là phải có thiện. Bởi vì mình, mục đích của mình tu để vốn để cho mình thấy được sự an ổn. Cho nên trong cái bài kinh Chi Lùng đó, à, Đức Phật nói chỗ nào mà mình tu hành mà chỗ đó giờ không có cơm ăn, không có gì đói nữa, mà chỗ đó tu an ổn được thì cứ ở tu, giờ đủ không đi. Còn cái chỗ nào mà bây giờ đó cơm ăn áo mặc đầy đủ mà cái tâm không an, cứ lấy chuyện này chuyện khác đến nó thôi, thì giờ không đủ cũng đi nữa. Đó là cái bài kinh Chi Lùng Phật dạy rõ như vậy. Ở chỗ nào mình tu ăn thì bất kỳ chỗ đó thì tu ở đủ không đi nữa. Bây giờ động an bắt cũng không sợ, cứ ở tôi. Làm gì làm tôi, chỗ này tôi thấy an ổn. Còn chỗ đó bây giờ tôi ăn áo mặc đầy đủ sống sung sướng, nhưng mà vừa tâm hồn động an nhất định bị chỗ đó. Cho nên ở đây chúng ta tu làm sao mà chúng ta thấy được cái tâm an, cái tâm mà nó an ổn thì nó thanh an thì vừa sự như thầy dùng ai muốn đi được từ đó để trị cho cái tâm. Còn nó có chứa ngày khác, cái nào cũng được buồn, nào cũng là nhớ, lo cái kia rồi, thì cái nào cũng được. Mà mình không biết cách để lưu, mình không biết tu, mà mình cứ ức chế nó thì mình sẽ được. Ức chế tức là mình dùng cách này, cách khác để cho mình nhớ ra nữa, thì mình được. Mà mình thấy làm sao mình để lưu nó, cái tâm hồn cởi nữa, cũng được. Vì mình xả ra mình sống bình thường, mà nó an ổn. Còn bây giờ mình ngồi lại, thì mình ngồi lại mình nhiếp tâm trong hơi thở rồi mình đi chút nhận mình thấy nó. Nếu mình ngồi lại bình thường thì mình thấy nó hiện ra, mà nó hiện ra nó làm cho mình buồn khổ này kia gầy thật, mình bị ức chế thì mình chưa xin. À, trong khi mà tôi tu vậy tôi thấy là khi mình linh động mình thấy nó ổn,
thấy dễ chịu hơn, thì sẽ có hiểu
nó như vậy là
nội ràng buộc lúc hết
và nó cố gắng tiếp tục.
Cái nữa là còn mấy cái nhiệt tình là có hai là tôi muốn tuôn tràn nhiều quá, mình có định hỏi thầy là mình nên cắt nó hay là mình nhìn nó tuôn tràn để cho nó ra hết à, thế nào?
À bây giờ nó có cái phần tuôn tràn như thế này, coi như là nó tuôn nó trào ra quá nhiều cái chuyện này rồi, nó nói tiếp chuyện đó thì mình giúp mình tìm hiểu cái niệm tuôn trào đó, nó coi nó có cái lý do để cho nó phá độc tư của mình không. Đó, bắt đầu nó bị đậu, nó bị cô đơn rồi đó, nó mới tuôn trào đó. Mà nếu mà nó phá cái niệm cô đơn, ví dụ như phá niệm cô đơn, mình lấy kinh sách mình đọc, tức là mình phá niệm cô đơn. À, bây giờ nó tuôn trào rồi, giờ mình cứ bây giờ nếu mà để vậy thì cũng được. À, mình tìm nó cho nó yên. Thì bắt đầu bây giờ đó, ví dụ như nó muốn lấy kinh sách, muốn nghe băng, nó muốn nghe gì, nó tuôn trào là nhất định là vô sự đó. Nghĩa là luôn luôn chịu đựng với nó tuôn trào mà thì mình tuôn trào nhất định là không phá được tuôn, hết mọi nhất định không phá được, không đi không nói chuyện không gì hết rồi, nó tuôn trào thời gian không nó thật lắm rồi. Lúc mà nó tuôn trào dữ dội, nó tuôn trào 3-4 lần rồi nó hết,
mình cắt nó hay là mình cho nó ra luôn.
À, bắt đầu nó cứ nó muốn nghĩ gì nghĩ, nhưng mà mình không phá được tuôn rồi, để cho nó nghĩ gì nghĩ mình không cắt. À, nó nghĩ gì miên man gì nó nghĩ gì nghĩ, nhưng mình nhất định là nó sai mình làm gì thì mình giữ chặt bám chặt cái đặc tu của mình, nghĩa là nhất định không rời đặc tu. Nó nói gì riết rồi bắt đầu nó lượm riết rồi nó hiểu không được thì nó bị mất cái giai đoạn. Mà bởi vì ở đây cái thầy Mạnh Hạnh á, trong khi mà thầy bắt buộc là sống được 3 năm đặc tu không được nói chuyện ai, nó 3-4 lần vậy chứ, một lần nó tuôn trào tuôn tập tu không nổi, nhưng mà bị có thầy thì nó chốt rõ nhất định là không có phá được tu. Nói cái vắng bóng cái bắt đầu của nó, cái tâm nó vô nó luôn luôn nó định trên hơi thở, mình khỏi từng nhiếp tâm nữa, nó luôn luôn nó biết hơi thở đó, thì mừng quá, thì nó ngon quá, bây giờ nó hết rồi, nhưng có trở lại nó chưa lại đâu, bởi vì nó trở lại rồi bắt đầu thầy chịu đựng với nó rồi nữa, nó đánh mạnh lắm, nhưng mà nó đánh lần mà tố cái tất cả những cái tương trào đó hết rồi, tới cùng đánh họ đó thầy không chiến thắng nổi. Chứ phải thầy chiến thắng nổi là thầy xâm hết được tôi, bởi vì thầy dặn trước rồi, cái những cái này cái kinh nghiệm hết rồi. Cho nên cái tu mà nó tuôn trào nhiều á là mình thấy nó đổ rồi, cho hết rồi mình mừng chứ mình được tuôn chứ không được cái sợ à. Nhưng mà duy nhất là ta vũ cái thằng tu tấm tầm lặng, mày làm gì làm biết đừng làm thầy, đó là qua những cái kinh nghiệm của thầy có kinh nghiệm không ăn được nhá. Nhưng mà sợ tới đánh họ đó, đánh họ là một mình chết, hai mình sống đó. Bởi vì nó đau nó nhức cái này kia. Thầy nói nếu mà nó đánh mình được thừa một cái là thấy mình cũng tiêu nó chứ đừng nữa, không thừa chưa hết nổi là đau kinh lắm. Vậy mà cái người mà quốc tử rồi đau chút bỏ coi như không có nhà thu vô đây. Bởi vì đau được thừa người ta nói tiếng hét của cơ thể nó đau dữ lắm. Thế mà cái người mà tới cái giờ phút đó mà nó đánh đau được thừa rồi thì một chết hai sống. Nếu mà ta chết trong cái đời nay thì đời sau ta tiếp tục ta tu tốt hơn nữa. Còn cái đời nay mà nhân quả chưa hết, không chết à, cái đục thừa tự nó cũng làm. Kinh nó đánh gì chứ. Bởi vì thầy nó ở đây là có những kinh nghiệm trên biết được tu gì chết. Cho nên khi mà nghe cái ông Phật mà ông ức chế, ông tiếp thực quá độ rồi, ông buông nổi, ông nằm mệt chứ, ông thở không hết ra hơi đó. Chúng ta nghe thì nó thường chứ không phải chúng ta làm nó thường, nghĩa là nó sẽ chết rồi, nó không phải nó bình thường, nó đau khổ đó. Như vậy là trong một cái phút này chứ. Rồi trong lúc mà Đức Phật nói về cái ma vương này đó, đúng là cái tâm niệm của chúng ta hiện nó đủ lại, nó hiện đến nào dục thì nó hiện đến phụ nữ, có phải ma vương này thì nó hiện đến những cái điều kiện mà chúng ta sợ hả? Nhưng mà nó hiện đến cái tướng thọ là thầy nó thiệt là kinh thiệt của lòng con. Con thấy như ví dụ như thầy Minh Tâm đó, thầy tu sai nhưng mà vẫn là một cái tướng của ma dương nó hiện chứ không phải không. Thầy khạc ra máu là thầy tu sai không nghe lời thầy, chứ còn nghe lời thầy thì nó không đánh đến cái mức độ đó. Bởi vì cái thọ hành chứ đâu phải cảm thọ do bệnh mà sinh ra, do sự tu của mình sinh ra. Mình tu cũng vậy, do mình tu mà nó sinh ra, nó từ dụng ra chứ. Còn thầy là tu vì tổn thương cái vết thương, tổn thương cái cơ thể, khai phát mà tổn thương. Vì hơi thở mình nó tịnh chỉ chứ không phải là đình chỉ. Còn này thầy đình chỉ hơi thở để nhập phước thiền thì nó sai. Cho nên thầy nín thở, thầy thở chậm nhẹ rồi thầy nín thở. Cho nên vì vậy mà nó không đúng cách. Còn cái người mà tập luyện yoga đó, họ nín thở đó, họ có phương cách tập luyện để mà nín thở. Còn này chúng ta chỉ tâm thanh tịnh mà nó chỉ cho hơi thở mà thôi. Còn tâm mình chưa thanh tịnh mà mình muốn chỉ ngang cho được. Cho nên cái gì nó phải có cái phương pháp về cách thức của nó. Cho nên cái phương pháp của Phật để tịnh chỉ hơi thở là nó cái phương pháp là cái tâm nó phải thanh tịnh, nó không còn tham sân si nữa, nó không còn bị ái kiến sử mà ràng rịch. Còn này mình còn đủ mà mình muốn nó chỉ không được, mình muốn nó chỉ tức là định chỉ. Còn yoga nó chỉ bằng nó dùng tưởng, nó nghĩ rằng nó thở bằng lỗ mũi hoặc lỗ chân lông hoặc là rúng thì nó chỉ được cái hơi thở chỗ mũi nó, chứ như mà nó thở chỗ khác. Cũng như cái cây kia nó thở chứ nó đâu phải nó không thở, nó thở bằng lá. Còn mình á mà muốn thở không thở lỗ mũi thì phải thở bằng da, bằng lỗ chân lông thì nó mới được. Thì cái chỗ đó là cái chỗ luyện tập của người ta có pháp môn, cho nên người ta bắt có ba cái hơi thở ra, hơi thở vào và hơi thở nín. Cho nên yoga nó có ba thứ hơi thở nó luyện tập. Còn mình không có thở nín, mình không có tập hơi thở nín. Mà khi nín á thì người ta phải tập như thế nào. Còn cái này mình không được luyện tập cái này, mình nín thở thì mình sẽ chết thôi. Mình chỉ tập tịnh để mà chỉ. Tịnh là cái tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh tức là cái tâm không phóng dật nữa. Do đó thì mục đích của mình là mình tạo cho nó đừng phóng dật. Bây giờ nó tuôn trào là nó phóng nhiều quá, nó phóng nhiều quá rồi thì nó phóng mặt nó, nhưng mà đừng dật. Gọi là phóng tâm chứ không được, sao không cho mình phóng dật. mẹ nó không dạy cho mình nó sai mình đi, nó làm cho mình bất lực thôi. Cho nên thì nó thấy đống rác đó mà mình lấy, mình muốn cho nó sạch mình lấy chỗ quét là bị phân dạy. Còn nó khởi là không dám cái dơ, thì thấy cái dơ đó nó khởi được cái dơ đó đi, thì nó mới công tâm, công tâm mà mặt mày tạo cái chỗ đó thì nó không dạy. Cũng như bây giờ mình sống độc cô mà giờ nó phóng tâm nó khởi cái này cái kia cái mình đi theo nó à, thì mình hóa độc cô thì mình bị phóng dạy. Cho nên khi mà phóng tâm mà chúng ta không để cho nó phóng dạy thì chúng ta sẽ tâm sẽ thành tựu, nó phóng dạy mà mặc nó phóng tâm, bởi vì nó tuôn trào là phóng tâm chứ không phóng dạy, mà mình đi theo cái niệm đó là bị phóng dạy. Cũng như bây giờ nó tuôn trào về cái nó đánh mình cái ngọt, nó làm cho mình đau, nó làm cho mình nhức cái này đau chỗ kia, để rồi mình đi ra mình trị bệnh. Thì mình đi ra trị bệnh là mình phóng dạy, mình theo cái ngọt đó mình bị phóng dạy. nó rõ ràng hai trong thân mình thôi, mà giờ nó nhức cái tay này quá trời chuyện nó nổi ngọt quá, bây giờ đi bác sĩ coi sao để trị. Thì khi đi bác sĩ thì bị phóng dạy. À, mấy sư thấy chỉ rõ chứ không dạy không sao, mà giờ nó đau dữ rồi không làm cái gì, mà mình giờ cái tâm mình đi chỗ khác không được, cho nên như vậy mình phải đi bác sĩ. Còn mặt mày đến cái chuyện tầm thường người ta đâu có sợ mày lượng mà mày tu vậy buồn khổ vậy là sao, phải tu nó ổn, nó lượng hay lắm, tu mình vậy là sao. Nhưng mà khi mà tu trào rồi mình được kiểu đó là mình tiêu bình thường á, nó một hai niệm nó cỡ một hai niệm thì mình quán xét được, mà nó tuôn trào thì quán xét không nổi được. Bởi vì bây giờ nước ở trên tháp nó đổ xuống, mặt trận thì không nổi được. À, nó đổ, mặt trận đổ, tao không có theo mày thôi, tức là không phóng dạ thôi. Có vậy còn là chiến đấu. Mày phóng tâm gì được, tâm mày phóng bây giờ như là hàng dạng, hàng lối tao không nhắn đâu. À, cứ vậy thôi, nghĩa là bây giờ tao khép chân ở đây, tao cũng dương theo cá pháp, giờ giấc tao cũng hương vậy. Mà hãy xả ra thì mình phóng mặt trận. À, hồi mình như vậy chứ thật sự ra thì mình có pháp mà nó tuôn trào vậy chứ lúc mình nhiếp hơi thở thì nó cũng vắng que, chỉ vì mình biết cách do đó mình đi kinh hành nó cũng vắng que, nhưng mà mình xả ra nó tuôn à, chứ không phải mình để mình ngồi nó tuôn hoài đâu, không phải đâu. Mình cứ cũng tới giờ giấc mình cũng tới giờ, bây giờ mình tuôn tuôn nhưng mà ta không có lo mày đâu, hãy nó nhiều nó liên tục nhau thì mình không quán hết à. Không có dùng mà quán để lui nữa, một hai niệm thì mình cần quán tư duy, còn nhiều cũng quán. Nhiều thì giữ chặt lập cư, cũng như ôm cái phao mà chịu sóng gió. Như bây giờ chỉ ôm cái đập cư mà chịu sóng gió. Cho nên thầy nói bí quyết thành công thì được là đập cư. Nghe chữ bí quyết mà Đức Phật dạy 42 bài kệ đập cư rõ ràng. Mà thường ở trong kinh, chập lại trong kinh, Tăng Chi có nè, Trung Ưng có nè, Trung Bộ có nè. Mấy bộ kinh, bộ kinh nào Đức Phật cũng nhắc về đập cư hết, chứ không có nói mà chỉ có 42 bài kệ đó đâu. Nghĩa là luôn luôn nhắc cái đời sống trầm lặng, đời sống độc cư. Trong cái kinh nào đó mà Đức Phật đuổi 500 vị tỳ kheo đệ tử của ông Xá Lợi Phất của một cùng liên đến mà làm ồn áo, Phật đuổi đi. Thì Quý Sư biết là cái hạnh mà im lặng chịu đựng nó không phải là cái việc dễ đâu. Nghe mình nói vậy đó, chứ không phải là sống đường nữa. Như A Tà Thế mà khi mà vào thăm Đức Phật mà nghe một cái chú rừng 1,000+ vị tỳ kheo mà im thăm Phật như vậy, mình vô giật mình hỏi vị quan mà hướng dẫn đi đó, nó bộ ông gạt ra. Đâu lý mà số người đông mà im thăm Phật như vậy. Cho nên chỗ Đức Phật ở là im lặng đặc thiên. Còn mình ở đây á, thầy nói thật sự ha, thầy thấy quý thầy này làm tuổi làm này kia thì nó không đúng pháp này là ổn, nhưng mà vì cuộc sống của mình còn nấu nướng này kia thấy quý thầy tùy duyên thôi, chứ là từ khu vực của thầy là khu vực mà không có tiếng động, từ ra thiên siêu vượt thoát cái đó chúng ta không được làm đạo, bởi vì thầy chưa có đủ cái duyên để mà tạo được cái cơ sở để cho quý sư tu. Ngày nào đến nó lộn xộn thầy cho đi chút kinh ăn chỗ nào ngoài ra xin ăn thôi, chứ mà không có lộn xộn, có nấu nướng này. Ở ngoài đó cái tiệm cơm người ta nấu người ta làm gì mà mình lợi cái tư tập, còn ở đây kẹt quá bởi vì thầy nó khó lắm, nó đơn giản tạo cái môi trường vậy thôi. Quý vị tôi người nào tu được thì vô tu, người tu được thì cứ về chứ đừng có thì nó thẳng. Bởi vì Đức Phật nói cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia sống không nhà cửa, không gia đình, chúng ta đã chấp nhận cái phạm hạnh đó rồi thì nhất định đời sống chúng ta chỉ còn đi tu. Nếu mà chúng ta làm cái việc khác là không được, đi cúng bái tụng niệm là sai không đúng, chùa thì đến chuôn gõ mỏ là không được, nó mặc hết thứ không, cái đó là cái đạo. Vì tối thì để yên tĩnh, tối thì bỏ chuông bỏ mỏ đóng mặt chung nghe rời gian hết bộ cái đó nó đưa chúng ta đi lên thiên đàng được. Làm hao tốn một cái chuông bao nhiêu tiền bạc vàng đổ trong nhà đúc chứ đâu phải gì không mà đi được cái đó, thế mà làm có lợi ích gì đâu. Bởi vì những cái nghĩ hai lời nó làm cho chúng ta mất yên ổn. Còn bây giờ ví dụ như mình đi làm cái người kia chặt cây đốn củi làm rần rần rồi rồi nó không phải động nó. Nó thật sự là nó làm những cái điều đó là đúng, nhưng mà nó bây giờ biết tình cho thầy. Mà nếu mà thầy mà có được cái chỗ nào mà yên ổn mà ngu ở trong cái, bởi vì nhà nước này họ bắt buộc mình phải làm để sống, chỗ nào có lao động có làm được chưa. Người tu người ta tu, người ta chiến đấu với tâm người ta, ai làm nổi không? Đức Phật nói thắng tâm trận không bằng thắng mình, thắng mình mới là chiến công vinh điển. Mà một khi mình chiến thắng mình đâu phải chuyện làm ít đâu. Hồi ngày người ta chiến đấu từng phút từng giây từng niệm tâm niệm người ta, còn bắt người ta đi làm cái chuyện đó để làm đẹp cảnh cho thiên hạ tới xem châu nữa, không phải đúng không? Mà tôi đúng cái chỗ tu hành, cho nên tu phải tu đúng, vẫn tu thôi. Nó tạo cảnh cho bà con đến đây xem. Nó thật sự ra, thầy nói thật sự ra, bây giờ đây nè, những cái đường xá của chúng ta bây giờ còn có đường mòn vậy thôi, không cần mà phải quyết, không cần mà phải làm cho nó rộng rãi sạch sẽ vậy. Chúng ta đi cho nó, nói chung chúng ta chỉ một khoảng nhỏ vậy, như đường mòn nó dừng thì cũng đủ rồi, cũng đủ đi chứ thầy rồi, không cần cái gì. Đời sống chúng ta là đời sống vô sự, không có phóng dật. Còn làm cho lớn thì người thấy của nó vô, không phải đi quét. Phải không? Thầy nó thật sự, nó cũng giật hết áo mà, nó không còn cái gì mà sống gọi là tu. Như vậy là chúng ta muốn giải thoát hay là chúng ta muốn thối tục? Còn nếu mà chúng ta làm sạch sẽ, cảnh quan đẹp đẽ, đó là bị thối tục quá. Đâu người ta cũng chinh kỹ, chinh làm cái đẹp, cảnh đẹp cho người ta sống, người ta hưởng thụ những cái dục lạc đó, mình bằng vô thuốc. Hồi xưa chúng ta nghe như vua Đường Minh Hoàng hoặc là mấy nhà vua có những cái cảnh mà vừa thượng quyển của họ có đẹp bao nhiêu không? Mà có còn chỗ nào đó. Thôi bây giờ chúng ta trở về quế, chúng ta thăm những cái nơi mà đời vua của nhà vua mà nhà quyển. Bây giờ chúng ta ra miền Trung này chúng ta thấy có phải đẹp không? Chúng ta bằng họ không? Thế bây giờ chúng ta đi tạo những cái chùa để mà làm như cái cung điện Quế ở ngoài Quế vậy thì thử hỏi chúng ta làm cái thứ gì ra cái ôm gì mà chúng ta đi làm cho thiên hạ đi cho nó lặng lặng. Nó thật sự tôi là tôi vô trong vô đường ở mai mốt đi chỗ đó, không có ở đó để làm cảnh quan. Đó, đó là cách thức mà chúng ta chịu. Cho nên chúng ta phải nỗ lực tu cho đúng, sống cho đúng nào thì chúng ta sẽ làm. Cho nên thầy chết rồi, thầy thấy cuộc đời này người tu ai cũng ngang như người tu vậy, tâm của họ không vô sự, họ không vô sự thì họ không giải thoát. Cho nên thầy nói thầy chỉ còn hy vọng là ở chỗ viết ra những cái sách đạo đức, vì người ta có đạo đức người ta giảm bớt được những cái điều ác, người ta đặt đúng cái lòng thương của họ để cho họ không làm của mình, sống đúng với đạo đức nhân quả, đức nhân bản với con người, với con họ sống tốt đẹp. Thế còn tu giải thoát, tu theo kiểu mà gọi là để mà nhập định để mà làm chủ sự sống chết thì nó không có. Mà sống theo kiểu đó thì kể như là tu nhân quả, chứ còn tu mà theo mà tu mà giải thoát thì định không bao giờ vô hết. Thế
vậy mà mấy ông chỉ có một thuyền dữ.
Mày nói ngồi là ngồi chứ không gì được, không làm gì được. Vậy cứ nhìn đi, từ thầy tổ của mình cho đến bây giờ mà mọi người họ ngồi rất nhiều, họ tập ngồi rất nhiều, nhưng mà họ làm được những gì? Không có làm được cái thứ gì. Thầy nói thật sự, có ông nào mà ngồi mà làm chủ được sự sống chết không? Thầy nói cái đó là nó thuộc cũng thuộc về lại thần thông rồi đó, mà có làm chủ được sự sống chết chưa? Ngồi để mà tìm thần thông cái gì, trong khi cái tâm mình như cái bãi rác, mà ngồi ở trên cái bãi rác mà để cho nó thanh tịnh mà nó thành thông được, còn nó mà nó làm chủ được sự sống chết thì cái chuyện thần thông, cái đống rác nó cho sập thì chừng đó nó mới có được cái gì. Còn bây giờ nó có những điều đó là người đi hạ. Nên ở đây từ tu hạt cho năm hạt còn chúng ta thấy tu nội thôi, chúng ta thấy ra đời sống như từ sự đức, cái đức có thèm tu nội tới đâu mang xuống, nó làm cho người ta thấy tu sĩ mà nó chẳng u như gì đâu, nó ra chỉ có cái áo cái đầu tập của chúng ta thôi, không có lý gì. Chúng ta tự hạt đức đó là lớn. Thầy nói là mình tu xa một chút là mình giải lớn, mình làm cho người ta quý bác. Đó là thầy nói thì nhắc nhở. Bởi vì thầy cuốc là cái duyên với thầy trong giới thiệu này nó chưa có đủ để xây dựng cơ sở là trong cái xã hội. Cái xã hội này cái mà nước nó đủ biết được nó cho phép thì cái gì bây giờ nó cho phép thì thầy đâu có cần gì mà thầy phải đi cấm cái chùa đâu. Bây giờ cho phép thầy cứ cho người vô xây dựng. Mới nó sợ nhất là người ta có cái chùa, bởi vì cái người làm chính trị mà nó có cái chùa đẹp á thì ông không dám làm gì hết. Đây ông làm sợ người ta tịch thu cái chùa. Còn cái đó ông mà không có chùa cũng dám làm chính trị. Ông làm rồi ông chả tốt tú ở như mình hội ông rừng á, không có chỗ nào hết, thành ra nó khó lắm. Còn cái ông này có cái chùa đẹp, dụ như ông có cái chùa đẹp là ông không dám làm gì hết, không dám chống cái gì nữa. Còn cái ông ở chùa tranh dính lá sợ đó, ông làm chỗ này một keo cái ông nhảy chỗ khác, ông bỏ ông không biết gì nữa. Hồi thầy mới về đây thầy cất ba cái nhà cái nhỏ, mấy ông nhà nước vô đây, cái ông này tổ chức cái gì vậy? Họ nói vậy mà chính những cái người mà bà con xung quanh đây đó được nhà nước đặt để mà theo dõi. Ông làm cái gì nó người phải theo dõi để coi thử chọn nào cái gì, ông cất trời tròn như vậy. Biết đâu chừng ở cái hôm nay ông dẫn ra ngoài quyện hay ông biểu tình một bữa thì chắc tụi tôi cũng tiêu luôn. Nó dám nói như vậy đó. Nhưng mà những người này họ đều là mến thầy, họ mới đến nói với thầy. Thầy muốn biết chứ làm ra mà thầy biết được điều đó thôi. Bởi vì mình đâu có lưu ý chứ cái chuyện đó đâu. Mình chỉ bây giờ chị làm những cái chuyện gì đó mình cứ làm thôi, nhưng mà nó thấy cất nhà là nó sợ, cất nhà cái cũ mà cất nhà giả chiến ngán là dựng lên ở vậy chứ ít bữa đạp ở. Nhưng mà thời gian xa theo dõi đúng là thầy tôi, cho nên cái chùa này bắt đầu ở nơi đây nó mới được yên ổn. Thì nếu chưa nhớ đầu tiên mà thầy Như Hải nè, cô Bảo nè, cô Chánh nè, chị Ngộ nè, bốn người về đây ở tôi là bữa nay về ở đây lên trình giấy tờ xin giấy tạm quán tạm trú đàng hoàng lên trình rồi thì bữa nay trình thì ngày mai nó vô mời ra huyện chứ nó không có lên trình xã nữa mà ra huyện nhốt mà. Thì cái sư biết nó phải đơn giản như nó là bởi vì nó khi mà nó mời ra thì nó có chuyện nó mời thôi. Nhưng mà ra ngoài nó bắt nó giam nó gì ra. Không phải tại sao mấy ông thấy cái chùa người ta ở đây chùa nào nó cũng khác, tại sao cái chùa này lạ lùng quên là chùa tranh giấy lá thôi mà lại không ở chung người cái có nghĩa là gì? Mấy ông làm cái gì mấy ông nói đi. Rồi nó hâm he đủ thứ, cái chú Thiện Ngộ là cái chú thanh niên trời ơi nhà chú đi nó nhốt chứ ở trong cái xô nó. Cái xô là nó có cái phòng và nó chặt ngồi cái đầu cái khung như này nhốt trong đó mà ở trên này nó lột thiết nó nóng chứ nó phải cẩu quần cổ áo chứ không phải. Nhưng mà nó điều tra nó hỏi ở đây làm cái gì nó vậy là còn thầy Nguyễn Hải thì ông già, cô Bảo thì ở 70 tuổi rồi, thầy Nguyễn Hải thì ông 61-62 tuổi ông cũng lớn rồi. Còn cô Chánh thì có gia đình liệt sĩ, cô có giấy tờ đàng hoàng. Thành ra mấy người kia thì cũng có, nhưng có cô Chánh thì có. Mà bị gì mỗi người ở một một xứ. Cô Chánh thì ở dưới Cao Lãnh, thầy Duyên Hải thì ở Nha Trang, thì Ngộ thì ở Bình Dương, còn cô Bảo thì ở Lâm Đất, Đồng Nai Lâm Đất. À, bốn người thì ở bốn tỉnh mà tập trung về chỗ. Nó nói thầy về đây á, đặng mà huấn luyện cán bộ, đặng về tỉnh mình đặng hoạt động điều tra nè. Thì các sư thấy thầy khi mà về đây á, thầy tổ chức một cái nơi để mà đi sinh, thì tổ chức mà, nhưng mà nó làm tới quá không được, nó sẽ ảnh hưởng đến cái gia đình của người ta, thành ra không dám. Do đó mới ở trong này mới cô nó cô chứ thầy đề nghị là cô Út nên ra ngoài, ở ngoài tổ chức một cái nơi để mà nấu cơm giúp cho chư tăng ở khu vực này, chứ không phải là ở đây. Nhưng mà ra ngoài thì mới vừa định tổ chức vậy thì cái gia đình đó họ rất mến Phật giáo, thấy cái tu này cũng mến, họ sẵn sàng họ giúp đỡ giúp để mà thành lập cái nơi để mà mình đến đó mình chỉ người ta cúng dường chỉ đến sinh hoạt ăn thôi. Này, cách đây chừng khoảng độ cái số cho nó xa ở trên mình đó thì nó gần, không có gần đây để cho mình ôm bác mình bữa nào cũng đi trong một chút đó. Thì lúc bây giờ tính dự định chương trình như vậy rồi thì cô Út sẽ là điều kiện ở trong cái tiệm sinh chai đó, cái nơi đó. À, thì nhưng mà thấy nhà nước họ làm khác quá, bốn người về cả mặt rồi mà mình mở cái tiệm sinh chai ra nữa thì chắc nó nói đây là cái trại tiến tế luôn này. Nó làm luôn liền một cái đường nói chuyện cho nên phải thôi. Thì hôm nay thầy nói thật sự ra thầy thấy mặc dù là ở đây nhưng mà ai cũng biết những người quý vị đi về là nó tu nó không ra người cho nên tu sai là nó đi. Nhưng bây giờ không có rầy hóa được chứ thầy, mà nếu mà có cơ sở mà thầy tổ chức đi sinh ăn rồi, họ bây giờ muốn tu là phải sống đời sống hòa mạnh đúng, thì sống hòa mạnh như thế nào sao sao thầy cũng hết rồi. Mà vô đó thì bắt đầu bây giờ đó sắp xếp diện gia đình gì đó sắp hết. Như bây giờ ví dụ như con đó, là sắp hết rồi mới vô, mà không sắp xếp được thì càng vô rồi họ còn dính líu cái gì thì đừng vô. Vô đây thì phải ái cái sữa phải cắt à, cho nên vì vậy mà thầy nói có người nói này, nói cái đó là cái pháp của thầy đặt ra, cho nên thầy lấy pháp đó mà thí nghiệm đệ tử của mình. Họ nói vậy nữa, họ nói với thầy bây giờ thầy nói như vậy chứ cuối cùng thầy cũng vẫn còn cô Út, vẫn còn mặt hạnh là con cháu thầy gì? Biểu người ta cắt đứt hết mà thầy cũng còn. Chứ ngày xưa ông Phật cũng còn, La Hầu La cũng còn, ông A Nan là cũng là anh em của ổng, con của ổng, rồi vợ ông đi tu, rồi dì ông cũng đi tu. Bởi vì người ta đi tu chứ không phải người ta còn ở ngoài đời sao? Còn mình, con cái của mình còn ngoài đời, nhưng mà mình cũng muốn còn nữa thì mình tu một chút sao được. Còn thầy Diệp Út cũng đi tu nè, Mặc Hạnh cũng đi tu nè, phải không? Thì Đức Phật cũng nói mình cắt nứt hết thì mình mới được chứ. Còn này ông không thấy, ông thấy ông tưởng là thầy còn mấy người đó, mấy người đó phải chi mà ở đời, ở ngoài đời thì chắc chắn là không có được. Thầy mấy con thấy đến đây anh em dòng họ của thầy không bao giờ mà thầy đến nhà, nghĩa là coi như là thầy cắt đứt hoàn toàn, không thân không biết ai hết, mà ai muốn tu thì vô thầy, mà không tu thôi. Cái thầy không có, thầy thì không bao giờ mà thầy đến thầy thăm chú thăm bác thăm cô thăm cậu thăm mợ thăm người nào, thầy không thăm người nào hết. Thầy cắt đứt hoàn toàn. Vậy đối với thầy ấy cái sự hoàn toàn mà thấy mà hoàn toàn ai có duyên cô bác anh em vượt thật dòng họ của thầy có duyên thì cứ đến mà không duyên họ đó. Ví dụ họ đến họ thăm thầy thì thăm, nhưng thầy không bao giờ đến. Cho nên nhiều khi bà con dòng họ thầy nói thầy tu hành không còn bà con dòng họ này nữa, ở với thầy ái cái sự thầy cắt đứt hết. Nhưng mà dòng họ anh em của thầy luôn luôn biết được cái sự tu hành đến, thầy tiếp nhận liền sẵn sàng hướng dẫn dạy. Thầy không bận, nhưng mà dính mắt về tình cảm mà gia đình cũng dính mắt. Nó đó là cái cụ thể rõ ràng. Ví dụ bây giờ cô Út này mà cổ không tu nè, cổ không cấm, cổ có chồng mà cổ vô đây cổ làm thì thầy hiểu rồi. Ở đây không có tình cảm, à, cổ hy sinh cái đời cổ, cổ ở đây cổ nấu cơm, cổ giúp cho chúng tăng này kia, cổ thực hiện cái tâm của tôi mà tất cả thì được đâu, cổ phải đang tu thì ở đây, còn thầy mà thầy thầy tu thầy ở đây mà thầy tu thì thầy cũng vậy. Còn mà thầy hiện giờ ta có bao nhiêu là nó đi trách nhiệm sau những lần mà tu ở đây để thay sang coi tăng nó còn bị đập, còn bị lôi kéo ở đây tu rồi để thử mà. Nếu mà mình tu mà mình thấy mình còn bị lôi kéo thì mình còn yếu mà tu nữa, còn mình thấy không ai lôi kéo mình được hết tốt thôi. Do đó là cái trách nhiệm để cho thấy được cái pháp tu của mình cả tâm đến lúc nào và mình đã làm chủ được mình ở chỗ nào và trí tuệ của mình buông đầu với sự vật đó, mọi pháp ở ngoài như thế nào để rút ra những kinh nghiệm đó trong cái pháp có đúng không? Đó, thầy nói này, như quý sư thấy rất là rõ trong cái vấn đề mà tu hành một người tu hiểu theo đạo Phật. Còn vừa rồi thầy đọc cái tập không biết quý sư chưa có là chưa đọc. Người ta chỉ trích thầy Trung Quan, tức là thầy Thanh Quyển đó. À, Phật tử là mang về cho thầy. À, có nhiều người chứ không phải một người, nhưng mà cái chỉ trích đúng cũng có mà cái chỉ trích sai cũng có. Thầy Tuyên Quang thì thầy nói thầy ở trong cái thế giới xu hời thì ra cho nên thầy muốn hơn ông Thật, cho nên họ chỉ trích bác Đại Thừa không đúng, bác Tịnh Độ không đúng. Thầy mượn cái sự nghiên cứu khoa học mà thầy nói đâm tay, cho nên nói có thực là thầy có cái hương đó. Lượng đúng cho nên chúng đập thầy cũng hả không có đúng cách. Bởi vì cái ông Phật là ổng là cái người mà có thể nói tu chính cái trí tuệ siêu việt, không thể nào là con người chúng ta sau này các tổ không có người nào hơn. Các tôn giáo cái giáo chủ mà của tôn giáo nó chưa có phải là những ông Phật của chúng ta. Cho nên kinh sách nó được cái người sao thêm thắt vào để làm cho cái tôn giáo đó sáng tỏ. Ví dụ bây giờ cái tôn giáo nào đó, cái ông giáo chủ đó ông sáng lập ra, nhưng mà nhờ các cái đệ tử của ông sau này nó bổ sung thêm những cái kinh sách, nó làm cho những cái bộ sách nó cái chân lý của ông ta nó sáng tỏ thôi, là nhờ cái số đệ tử của mình. Ví dụ như Khổng Tử thì phải nhờ Mạnh Tử, phải không? Đó là những người mà có thể nói là làm cho thêm cái đường lối của Khổng Tử sáng tỏ thêm. Còn Phật chúng ta đủ, nó không cần ai nữa. Mà nếu cần thì ông ấy không thể nào là ông Phật. Các sư hiểu điều đó. Bởi vì ông Phật là cái người mà phải nói là khi mà ông thuyết pháp thì không thể nào thiếu, mà cũng không thể nào vừa. Cho nên người sao mà đặt thêm ra nữa thì nó là sai. Ví dụ như ông Long Thọ, ổng đặt cái Trung Quán Luận, phải không? Nhưng mà Trung Quán Luận của ổng là của ổng chứ không phải của Phật. Người ta thấy là nó hay, nhưng mà sự thật nó hay của ông Long Thọ chứ không phải là của Phật. Phật vừa đủ cho chúng ta để xây dựng một con người có đạo đức, một con người có làm chủ sự sinh tử luân hồi, có thần thông đầy đủ, nhưng không quan trọng đối với chúng ta. Không có những cái lý luận rất là thực tế cụ thể, không có lý luận mơ hồ. Mà ông Lâm Thọ lý luận cái kiểu lý luận mơ hồ trừ tượng, người ta thấy hay, cái hay ở trong cái tưởng tượng chứ không thể là cái hay ở trong thực tế. Và ông Phật cái lý luận của ông, cái lý luận đơn thuần, cái lý luận mộc mạc nhưng rất thực, mỗi pháp điều trị đó. Chúng ta đọc lại kinh Nguyên Thủy chúng ta thấy không thể nào ai sửa gì được nó, mà cũng không ai thêm được cái gì vô trong đó nữa. Nói rõ, nói đúng đời sống của chúng ta khi mà thực. Cho nên người nào mà thêm vào đạo Phật tưởng rằng hay, tức là muốn làm hơn ông Phật thì không được. Đối với ông Phật không thể kẻ nào mà hơn được. Cho nên người sao chúng ta học của ông Phật chưa hết thì không thể nào mà làm hơn ông Phật được. Mất quá thầy có thực hiện được những cái thần thông như ông Phật, nhưng mà đối với cái sự mà ổng đã nói, đã luận ở trong cuốn sách thì thầy không thể nào đi qua khỏi ông Phật. Nào hiểu cái của ông Phật không mà hiểu còn không nói thì thử hỏi hiểu cái gì làm cho thêm ở trong đó được. Cho nên các tổ chúng ta làm những cái điều này là một cách muốn hơn ông Phật. Hiện giờ nó ngay cả bây giờ thầy thấy những cái, mặc dù thầy chưa có được nghe những cái lời thuyết giảng của thầy Tương Quang như thế, nhưng mà trong đó họ trích ra, bởi vì đưa ở trên mạng, trên mạng internet đưa trên mạng để cho cả thế giới người ta. Cho nên thầy không có được nghe cái băng, nghe những cái lời giảng của thầy Tương Quang, nhưng mà trong khi mà họ trích ra thì những cái đoạn đó thì đọc sơ qua thì thấy có nhiều cái sai. Chính ông Phật đã nói rằng thế giới siêu hình là thế giới tưởng, thì có cái thế giới siêu hình nào mà thầy Tương Quang ở đi ra thầy tưởng mà thôi. Ông Phật nói đúng là không có cái gì đó, đó là bằng chứng sự thật mà, tưởng tri chứ không phải liễu tri mà, nó rõ ràng mà. Để mà bây giờ nói như vậy là sao? Còn ngưỡng mà nếu mà nói rằng một cái tôn giáo phải có người sao thừa kế để mà chỉnh đốn những cái tạng kinh như rừng của mình là bây giờ đó, thì Phật giáo phải có như vậy thì nó mới là mới hay mới đúng. Sự thật không phải đâu, cái đó là cái sai của Phật giáo rất lớn. Vì như vậy ông Phật là cái người chưa đại giác, chưa có đủ trí tuệ, cho nên vì sao họ còn thêm thắt, họ còn luận cái này luận cái kia thêm thì không đúng. Cái sai chẩn đoán thì nó có những dịp thì sẽ chặt ra hết những cái này để cho thấy được cái người sao đã thêm không có đúng, chứ không phải là đúng. Nhưng rất đụng chạm, nhưng đụng chạm là đụng chạm, phải chỉnh đốn là phải chạm. Bởi vì thầy tiếp với sư phụ đã nỗ lực tu hành để rồi chúng ta có đủ cái khả năng chúng ta chỉnh đốn lại phải chạm. Khả năng của chúng ta là khả năng không có thời gian để chúng ta trở về cái quá khứ, chúng ta phải quan sát lại những cái lời Đức Phật dạy. Cái này thật sự không có cái này giả dối đâu. Cái thời gian nó sẽ bị cô động lên trên một điểm quá khứ, vị lai và hiện tại. Lúc bây giờ chúng ta sẽ phá vỡ cái thời gian, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ ở trên một cái điểm, trên một điểm chúng ta sẽ nghe được những cái lời của Phật dạy ở trong cái bài chúng ta có. Ví dụ bây giờ chúng ta lật kinh Trung Bộ ra, chúng ta coi thử cái bài kinh đó như thế nào, có hay không. Ví dụ bài kinh Sư Vaca, xem có cái bài kinh này không, ai đặt cái bài kinh này, thì lúc bây giờ chúng ta trở về cái thời điểm mà cái bài kinh này nó tự động. Thì cái thời gian nó nằm ở trên một cái điểm đó, thì lúc bây giờ chúng ta ý muốn là chúng ta nghe cái bài kinh đó là chúng ta đã nghe liền, chứ đâu có cái gì đâu. Bởi vì cái pháp hướng của chúng ta đó tinh nhẹ, tức là nó đủ cái lực của chúng ta, cho nên khi mà tâm chúng ta khởi muốn cái bài kinh này, cái thời điểm đó phải có không, thì ngay đó chúng ta nghe tiếng nói của Phật còn vang rền trong tâm tư của chúng ta, lời nói rất rõ ràng, từng chữ từng nghĩa, chứ không phải như mấy ông kế tập.
Đó là trong tâm mình,
tâm mình á.
Đức Phật nói tiếng Bali
nghe toàn bộ, nghe hết. Khi mà ở trong tâm thì không có tiếng nào mà mình không nghe, nó không có cách cái loài chim nói mình cũng nghe được nữa, chứ đừng nói loài người. Nghĩa là bây giờ thí dụ như cái ý của người đó khởi ra là mình đã hiểu, ở trong đó chưa nói ra lời, huống hồ là ngôn ngữ. Cho nên khi mình ở trong tâm, mình ở trong cái tâm minh rồi thì không có cách biệt cái không gian và thời gian, tức là không có bị cái ngôn ngữ này, nó bị ngôn ngữ. Còn mình không có ở trong cái tâm minh thì bị ngôn ngữ. Bởi vậy mình đâu có cần phải học niệm trong trước hết. Mình học để cho mình sử dụng, mình nói ra thôi, chứ còn cái hiểu của người đó người ta như thường. Nhưng mà lúc bây giờ người ta ở trong đó, người ta sử dụng cái thân người ta để nói, người ta điều khiển nói tiếng Anh, tiếng Mỹ như thường, không có khó nào, không phải cần học. Nói giống giọng, nói đúng giọng, tiếng Bali hay tiếng Phạm gì đó, không có thật. Thầy nó bởi vậy, thầy nói chúng ta chỉ bây giờ đi ăn mó từng chữ, từng ngữ để mà ráng học, để rồi đi ra làm, để thông nghiệp nhiên, để đi nói, thì phải nói đi tu đi, thì chúng ta sẽ dùng nó khi cần. Chúng ta chỉ cần ở trong tam minh là chúng ta đã thực hiện được những cái gì mà khó khăn nhất, mà cuộc đời này nó phải là 5 năm, 10 năm mà học. Còn chúng ta chẳng học gì, với tu không học gì, nhưng mà rất thật, hay nói thật sự, chúng ta không muốn sử dụng đâu, chúng ta không sử dụng đâu. Bởi vì thầy chỉ mong rằng có một người hai người để chứng minh cái lời nói của thầy là còn. Còn không, người ta chỉ nói thầy nói lắm. Thầy chỉ nghĩ vậy thôi.
Cái thời gian mà mình tu, trong lúc mình nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, cái khoảng thời gian đó bao lâu?
À, khoảng từ nhị thiền cho đến tứ thiền á, chỉ trong vòng cao lắm mà dùng pháp hướng 3 ngày là xong. Còn cái sơ thiền á, 3 năm chưa rồi. Bởi vì cái đời sống phạm hạnh của nó không phải đơn giản đâu. Người ta sống trong dục lạc rồi mà đời sống phạm hạnh là nghịch lại với nó toàn bộ rồi thì người ta khó. Mặc dù bây giờ mình ráng mình ức chế cái thân mình, đỡ nó sống vậy với cái tâm mình nó vẫn còn ham muốn cái chùa
nữa. Rồi rửa cái tâm
mình thiệt là hết rồi thì cái thiền định rất dễ. Còn bởi vì tâm nhu nhiếng thì dễ sử dụng, còn tâm mình nó chưa nhu nhiếng thì không sử dụng nổi. Cho nên đừng có mong thiền định. Thiền định nó để dành cho những người tâm thanh tịnh, chứ không thanh tịnh thì không được. Cho nên thầy nói đó, 3 bữa đó là nó lâu á. Nghĩa là tâm thanh tịnh rồi 3 bữa là dùng pháp hướng là lâu. Chứ trong một đêm mà là nó xong rồi. Mà muốn nhập định nào là trong một đêm hướng 5-10 lần là nó đã vô rồi. Mà khi vô rồi thì người ta không cần hướng nữa, người ta chỉ thở hướng ra là nó vô. Muốn nhị thiền là nó có nhị thiền, chứ chưa có nó vào mình phải ra lệnh nó phải nhập liền. Bởi vì người ta nói hướng tâm tức là người ta nói khởi muốn thôi, chứ không phải gì dục như ý tốt mà. Bởi vì tứ như ý tốt đó thì nó có dục như ý tốt mà. Mình muốn định như ý tốt thì nó